Bấy giờ, có một người tên là Anania với vợ là Sapphira bán một mảnh bất động sản. Ông giữ lại một phần tiền bán, vợ ông cũng biết điều đó, rồi đem phần còn lại đến đặt dưới chân các sứ đồ. Nhưng Phi-e-rơ nói rằng, Anania ơi, sao Satan chiếm giữ tấm lòng của ông để ông nói dối Đức Thánh Linh và giữ lại một phần tiền bán mảnh đất đó? Chẳng phải khi chưa bán, nó vẫn là của ông sao? Còn sau khi bán rồi, chẳng phải ông cũng có toàn quyền với nó sao? Sao trong lòng ông lại nghĩ đến việc này? Chẳng phải ông đang nói dối con người đâu, nhưng là nói dối Đức Chúa Trời. Khi nghe những lời này, Anania ngã xuống và tắt thở. Một sự kinh khiếp lớn giáng trên tất cả những người nghe chuyện. Các thanh niên tiến đến, quấn xác ông ta lại, rồi đem ra ngoài chôn. Khoảng 3 tiếng sau, vợ ông bước vào. Không hề biết việc gì đã xảy ra. Phi-e-rơ nói với bà, hãy cho tôi biết có phải ông bà đã bán miếng đất được chừng đó tiền hay không? Bà đáp lời, thưa đúng, được bao nhiêu đó? Phi-e-rơ nói với bà, sao hai người thông đồng với nhau để thử thánh linh của Chúa? Nhìn kìa, bàn chân của những người đã chôn chồng bà đang đứng ở cửa. Họ sẽ đem bà ra ngoài. Lập tức, bà ngã xuống ngay dưới chân các sứ đồ và chết. Những thanh niên bước vào, thấy bà đã chết. Họ bèn đem bà ra chôn bên cạnh chồng. Sự kinh khiếp rất lớn giáng trên cả hội thánh và trên tất cả những ai nghe chuyện. Nhiều dấu lạ và những việc diệu kỳ tiếp tục xảy ra giữa dân chúng thông qua bàn tay của các sứ đồ. Tất cả họ tập trung lại tại cổng vòm của Salomon. Nhưng không có ai khác dám gia nhập với họ. Tuy nhiên, họ được dân chúng hết sức coi trọng. Vẫn còn rất nhiều tín hữu khác, cả nam lẫn nữ, được thêm vào cho Chúa. Đến nỗi người ta đem cả người bệnh ra đường, đặt nằm trên giường và ghế dài, để khi Phi-e-rơ đi ngang qua, bóng của ông có thể phủ lên một số người trong đám họ. Cũng có rất nhiều người từ các thành xung quanh Jerusalem đem người bệnh và những người bị uế linh giày vò đến, tất cả đều được chữa lành. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm cùng với tất cả những kẻ theo ông là phái Sa-đu-xê đã bắt đầu hành động. Họ đầy lòng đố kỵ nên đã ra tay bắt giam các sứ đồ. Thế nhưng, trong đêm, một thiên sứ của Chúa đã mở cửa ngục dẫn họ ra ngoài và nói rằng, hãy đi vào đền thờ và nói với dân chúng mọi lời của sự sống này. Khi nghe như vậy, họ đi vào đền thờ vào lúc gần sáng và giảng dạy. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm cùng với những người theo ông đã đến, triệu tập hội đồng, gồm tất cả các trưởng lão của dân Israel, rồi truyền cho nhà giam đưa các sứ đồ đến. Nhưng các sĩ quan được sai đi không thấy họ trong tù, nên quay trở lại báo cáo rằng, chúng tôi thấy cửa ngục đóng kín, lính canh đứng ngoài cửa, nhưng khi mở ra, thì không thấy ai ở bên trong cả. Viên quan trông coi đền thờ và các thầy tế lễ cả nghe những lời này, thì rất đổi bối rối không biết việc này do đâu mà ra. Lúc đó, có người đến báo rằng, những người mà các ông đã giam vào ngục hiện đang đứng trong đền thờ dạy dỗ dân chúng. Vậy, viên quan trông coi đền thờ đi cùng với các sĩ quan khác đến dẫn họ về, nhưng không dùng bạo lực vì họ sợ dân chúng ném đá. Khi đã đem các sứ đồ về, họ để các sứ đồ đứng trước mặt hội đồng. Thầy tế lễ cả thẩm vấn họ rằng, chúng ta đã nghiêm cấm các ngươi lấy danh này mà dạy dỗ. Vậy mà các ngươi lại rao truyền sự dạy dỗ của mình ra khắp Jerusalem và muốn đem máu của người này đổ trên chúng ta. Phi-e-rơ và các sứ đồ đáp rằng, chúng tôi phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời con người. Đức Chúa Trời của cha ông chúng ta đã khiến Chúa Giê-xu sống lại, là đấng mà các ông đã giết bằng cách treo Ngài trên cây gỗ. Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên ngồi bên hữu Ngài để làm vua và là đấng cứu thế, để ban sự ăn năn cho Israel và ban sự tha thứ tội lỗi. Chúng tôi là những chứng nhân của những điều này, và Đức Thánh Linh là đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho những ai vâng lời Ngài cũng làm chứng nữa. Khi các thành viên hội đồng nghe như vậy, họ rất tức giận và muốn giết chết các sứ đồ. nhưng một người Pharisee tên là Gamaliel, một thầy dạy luật được cả dân chúng tôn kính, đã đứng dậy và truyền đem các sứ đồ ra ngoài một lát. Sau đó, ông nói với họ, hỡi người Israel, các ông nên cẩn thận lưu tâm đến những gì mà các ông định làm với những người này. Vì trước đây ít lâu, Theuda xuất hiện, tự xưng mình là ông này ông nọ, và nhiều người, chừng 400 người đã theo hắn. Hắn bị giết, và tất cả những kẻ vâng lời hắn đều tản lạc, chẳng được gì hết. Sau Theuda, có Giuđa người Galilê nổi lên trong thời kỳ kiểm tra dân số và lôi kéo nhiều người theo hắn. Rồi hắn cũng bỏ mạng, và tất cả những người theo hắn cũng bị tản lạc. Giờ tôi bảo anh em hãy tránh xa những người này và để mặc họ. Vì nếu âm mưu hay công việc này là của loài người, thì nó sẽ hoàn toàn thất bại. Nhưng nếu là việc của Đức Chúa Trời, anh em sẽ không thể đạp đổ họ được. Thậm chí anh em còn phát hiện ra rằng mình đang chiến đấu chống lại Đức Chúa Trời. Vậy, họ bị thuyết phục. Họ gọi các sứ đồ vào, đánh đòn và ra lệnh cho họ không được nhân danh Chúa Giê-xu mà nói nữa, rồi để họ đi. Các sứ đồ rời khỏi hội đồng, vui mừng vì được kể là xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Chúa. Từ đó trở đi, mỗi ngày trong đền thờ và từ nhà này sang nhà khác, họ tiếp tục dạy dỗ và rao giảng rằng Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế.